Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington, toàn ban Việt ngữ và Cát Linh xin kính chào quý khán giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối thứ Năm ngày 28 tháng 7 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ đến 10 giờ tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 và 31 mét. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên làn sóng trung bình 1503 kHz với phần tin buổi tối và các bài phóng sự sau. Dư luận nói gì về việc chôn giấu chất thải Formosa ở Hà Tĩnh? Sau đó là chương trình tạp chí Người Việt khắp nơi với bài viết về quán phở 1000 đồng ở Sài Gòn. Trong phần 2 của chương trình, trở lại với những vấn đề liên quan đến Formosa. Quốc hội 14 khai mạc trong lúc diễn biến căng thẳng của vụ Formosa chưa lắng xuống, thế nhưng chính phủ chỉ nói đến thiệt hại của 4 tỉnh miền Trung. Phải chăng hé lộ khả năng chế tài mới đối với công ty này? Cuối cùng là bài viết về kinh tế, nói về ngoại tệ dự trữ. Những bài thời sự chi tiết sẽ được gửi đến quý vị ngay sau phần tin buổi tối.
Việt Hà và Kính Hòa xin gửi đến quý vị bản tin tối nay. Việt Nam đã hoàn tất việc trục vớt chiếc máy bay Sukhoi 30 bị rơi hôm 14 tháng 6 khi đang bay tập ở vùng biển ngoài khơi miền Trung Việt Nam. Tờ Vietnamnet hôm nay trích lời của Đại tá Dương Minh Hiền, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết là chiếc máy bay này đã được trục vớt và chỉ còn một số mảnh của máy bay rơi trôi dạt trên biển được người dân đánh cá phát hiện giao nộp cho biên phòng. Ông cũng cho biết là việc trục vớt chiếc máy bay là nhiệm vụ của Hải quân Việt Nam và lực lượng này đã thông báo hoàn thành việc trực tiếp trục vớt chiếc máy bay. Hồi tuần trước, một ngư dân trong lúc đánh cá tại vùng biển đảo Mắt, tỉnh Nghệ An, nơi chiếc máy bay rơi đã vớt được vật thể nghi là của máy bay Sukhoi 30. Vào chiều ngày hôm qua, một ngư dân khác ở tỉnh Hà Tĩnh cũng phát hiện được một số mảnh vỡ bằng kim loại bị mắc vào lưới.
Cơn bão số 1 có tên quốc tế là Mirene vừa quét qua các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng Bắc Bộ vào hôm qua, gây ra những hư hại cho đường xá và hoa màu trước khi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào sáng ngày hôm nay. Theo báo cáo bước đầu của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương, tính đến 6 giờ sáng ngày 28 tháng 7, bão đã làm 4 tàu cá bị chìm và 1 người mất tích. Theo báo cáo, diện tích lúa bị ngập là khoảng 110.000 ha, trong đó các tỉnh bị ngập nặng nhất là Ninh Bình và Nam Định.
Các tỉnh Nam Định, Thái Bình và Ninh Bình đang bị mất điện trên diện rộng từ đêm 27 tháng 7 do nhiều cột điện trung thế bị đổ. Tại Hà Nội, mưa và gió lớn đã khiến hàng trăm cây xanh bị đổ đè lên ô tô, xe máy. Nhiều tuyến đường bị ngập lụt. Cây xanh đổ ngang trên đường đã cản trở giao thông trên nhiều tuyến phố. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, mưa sau hoàn lưu bão sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các địa phương ở Trung Du và miền núi phía Bắc. Vì vậy, Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương phải đề phòng sạt lở và lũ quét.
Tiếp tục phần tin tức tối nay. Hải quân Nga và Trung Quốc sẽ thao diễn chung ở Biển Đông, trong vùng biển Trung Quốc nói chủ quyền thuộc về họ. Trong cuộc họp báo sáng nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Dương Vũ Quân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, cuộc thao diễn sẽ được thực hiện vào tháng 9 tới đây, nhắm vào mục đích củng cố và phát huy khả năng hợp tác giữa hải quân hai nước để cùng đối phó với những đe dọa về an ninh có thể xảy ra trên mặt biển. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng nói đây là cuộc thao diễn hỗn hợp thường xuyên, góp phần xây dựng hòa bình và ổn định, không nhắm vào bất kỳ quốc gia nào.
Loan báo sẽ cùng với Nga tổ chức thao diễn ở Biển Đông được Bắc Kinh đưa ra chỉ 2 tuần lễ sau ngày Tòa trọng tài thường trực quốc tế cho công bố phán quyết, trong đó nói rõ Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử lẫn pháp lý trong khu vực đường chín đoạn, hay còn gọi là đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự chiếm và tự nhận có chủ quyền. Khu vực mà Trung Quốc đang chiếm giữ rộng tới 90% diện tích Biển Đông. Một số nhà quan sát cho rằng điểm đáng chú ý là bên cạnh cuộc thao diễn quân sự mà Nga và Trung Quốc sắp thực hiện tại Biển Đông, còn có sự hiện diện thường xuyên của Hải quân Hoa Kỳ trong khu vực này.
Hôm qua, trong phát biểu tại Manila, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry cho hay Hải quân Hoa Kỳ sẽ tiếp tục những cuộc tuần tra ở Biển Đông, theo đúng quy định quốc tế về quyền tự do hàng hải và hàng không. Hai tuần trước đây, trong cuộc họp ở Bắc Kinh, Đô đốc Tôn Kiến Quốc, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Trung Quốc cảnh báo rằng nguy cơ xung đột ở Biển Đông có thể xảy ra vì Hoa Kỳ và một số nước khác đang tìm cách can dự vào chuyện nội bộ của khu vực. Hôm qua, Ngoại trưởng Vương Nghị của Trung Quốc cũng nhắc lại điều đó, nêu đích danh Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc là những nước đang đổ dầu vào lửa, khiến mức độ căng thẳng gia tăng, trong khi Trung Quốc và những nước tranh chấp chủ quyền biển đảo với mình đang tìm cách giải quyết vấn đề bằng thương thuyết ôn hòa.
Trở lại với cuộc họp báo sáng nay tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Dương Vũ Quân của Bộ Quốc phòng Trung Quốc còn cho biết là Quân đội Nhân dân Hoa Lục sẽ tiếp tục những cuộc thử nghiệm để đi đến mục tiêu có được hệ thống phòng thủ phi đạn. Theo lời ông Dương Vũ Quân, hệ thống phòng thủ này là điều cần thiết phải có để bảo vệ an ninh quốc gia, giúp Trung Quốc khả năng tự vệ.
Hai tuần trước đây khi Washington và Seoul quyết định dựng hệ thống phòng thủ phi đạn trên lãnh thổ Nam Hàn, Bắc Kinh lẫn Moscow đều lên tiếng phản đối, nói rằng an ninh quốc phòng của họ bị đe dọa vì hệ thống phòng thủ của Mỹ có thể theo dõi các hoạt động quân sự ở Trung Quốc và Nga. Hôm qua, một viên chức hành pháp Hoa Kỳ tiết lộ khi đến Bắc Kinh gặp các nhà lãnh đạo Hoa Lục, bà Susan Rice, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ, nhấn mạnh hệ thống phòng thủ phi đạn đặt trên lãnh thổ Nam Hàn chỉ nhắm vào mục đích ngăn chặn việc Bắc Hàn có thể tấn công miền Nam, chứ không nhằm theo dõi hoạt động của Trung Quốc. Trả lời câu hỏi về việc này, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói với đại ý rằng khó tin vào giải thích của Hoa Kỳ.
Liên quan đến Bắc Hàn, một viên chức ngoại giao cao cấp của nước này nói rằng Washington đã đi quá đà khi ban hành những quy định chế tài nhắm thẳng vào lãnh tụ Kim Jong-un, đẩy Bình Nhưỡng tới chỗ phải sửa soạn chiến tranh. Trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho hãng thông tấn AP, ông Han Song-ryol, tổng giám đốc vụ Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao Bắc Hàn báo trước là cuộc chiến có thể bùng nổ vào tháng tới, ngay trong thời gian Hoa Kỳ và đồng minh Nam Hàn thực hiện cuộc thao diễn hàng năm. Ông Han nhấn mạnh, việc Hoa Kỳ áp dụng quy định chế tài đối với lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un là điều được ông gọi là giọt nước làm tràn ly. Ông bảo thêm là chính phủ Obama đã sai lầm khi xem thường danh dự của Kim lãnh tụ và sức mạnh của quân đội Bắc Hàn. Vì thế, ông Han nói rõ, việc làm của Hoa Kỳ được Bình Nhưỡng xem là một lời tuyên chiến và là hành động phạm tội đối với lãnh tụ Kim Jong-un mà quân đội và người dân Bắc Hàn không thể nào tha thứ.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, tin từ Indonesia cho hay, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế, chính phủ nước này sẽ thi hành bản án tử hình với 14 tội phạm bị kết án vì buôn bán ma túy. Bản tin mới nhất mà chúng tôi thu thập được trước giờ phát thanh cho biết, vụ hành quyết sẽ diễn ra tại trại giam trên đảo Nasu Kambankan, và cư dân địa phương nhìn thấy đoàn xe chở quan tài vào trại giam. Có tin nói vụ hành quyết sẽ được thi hành ngay tối hôm nay. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp Indonesia từ chối xác nhận hay phủ nhận tin vừa nêu.
Được biết, trong số 14 tử tù sẽ bị đưa ra pháp trường có cả người mang quốc tịch Nigeria, Pakistan, Ấn Độ và Zimbabwe. Như đã nói, tất cả đều bị tuyên án tử hình về tội buôn bán ma túy. Hôm qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính phủ Indonesia ngưng thi hành các bản án tử hình. Lời kêu gọi này không được đáp ứng vì ngay chính Tổng thống Joko Widodo cũng nói rằng phải dùng án tử hình để răn đe bọn buôn ma túy. Hôm nay, trong cuộc họp báo thường lệ tại Jakarta, phát ngôn viên Nasir của Bộ Ngoại giao Indonesia nhắc lại điều đó và nói thêm rằng tất cả những kẻ bị hành quyết đã được xét xử công minh theo đúng với quy định luật pháp quốc gia. Ông Nasir còn bảo là chính sách của Jakarta là nếu muốn có một xã hội lành mạnh, phải nhắm thẳng và trừng phạt đích đáng bọn buôn bán ma túy.
Vừa rồi là phần tin buổi tối, mở đầu phần thời sự thưa quý vị. Việc một số tổ chức và cá nhân ở Hà Tĩnh tiếp tay để chôn giấu chất thải của Formosa tại nhiều địa điểm, có nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sống cũng như sức khỏe của cộng đồng. Dư luận và các chuyên gia nói gì về vấn đề này? Anh Vũ trình bày.
Tính đến ngày 23 tháng 7 năm 2016, các cơ quan chức trách đã phát hiện ra 8 điểm chôn lấp và xử lý chất thải của Formosa Hà Tĩnh tại nhiều khu vực thuộc thị xã Kỳ Anh và một số huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Theo báo cáo của Sở Tài nguyên Môi trường Hà Tĩnh, khi kiểm tra chứng từ xuất kho đã cho thấy số lượng chất thải của Formosa Hà Tĩnh đã đưa ra khỏi nhà máy lên đến 267 tấn, chứ không phải chỉ là 100 tấn như thông tin trước đây. Trong một tâm trạng lo lắng, ông Liên, một người dân ở huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho biết tình trạng chôn lấp chất thải của nhà máy Formosa Hà Tĩnh đã diễn ra từ nhiều năm qua. Người dân ai ai cũng biết, song các cơ quan chức năng thì làm ngơ, ông nói với chúng tôi.
Nói chung là bây giờ thì dân người ta phát hiện nhưng mà nói lâu thì bây giờ nó mới lò được. Tình hình thì họ chôn bao nhiêu thì mình cũng không biết được, tại vì khi chôn thì người ta chôn trộm. Nhưng mà khi mà giải quyết thì còn người dân thì chỉ biết hôm nay là người ta bốc lên rồi. Thì người ta thí nghiệm là thế nào đi, chất độc nó là sao thì chỉ ở trên biết thôi, chứ còn dân sao mà biết được, mà biết cũng chẳng làm gì được. Còn người dân thì bây giờ khốn khổ về cái vấn đề chất độc, cũng chả ai biết được là nó ra như thế nào, nhưng mà chắc chắn là chất độc là có.
Ông Sáng, một người dân ở Vũng Áng cho rằng đây là một chủ trương của tỉnh Hà Tĩnh nhằm tiếp tay cho Formosa mà bất chấp hậu quả đối với người dân ở khu vực này. Ông khẳng định.
Đấy là cái âm mưu ý đồ của chính quyền Hà Tĩnh muốn là che giấu cho Formosa, tại vì chính quyền Hà Tĩnh họ cũng có cái gì thì Formosa quà tặng rồi á. Khi mà Formosa cắm ở đây để làm ăn lâu dài á, thì tất cả người dân và người ta cũng là cảnh giác tất cả những cái việc làm của Formosa. Hiện nay là nhân dân ở Kỳ Anh thì cực kỳ bức xúc, nếu có gì mà phải là phải chịu đựng đến cái mức độ giống như tiến đánh diệt chủng.
Ông Liên cũng bày tỏ sự nghi ngờ.
Cũng không rõ là cái ông giám đốc môi trường ông nghĩ thế nào ông cho chôn như vậy, nhưng mà theo như trên các cái câu trả lời của ông thì ông cứ bảo là mua bùn về để trồng chuối cái gì đấy, thì có khi ông cũng biết, cái ông mà làm môi trường giám đốc môi trường mà ông không biết cái chất đó thì làm sao mà ấy được. Chắc là cái dân gần đó thì người ta biết là ông nhận tiền bao nhiêu thế nào, chứ làm gì có chuyện mà có người xa biết được.
Theo báo Đại Đoàn Kết ngày 14 tháng 7 năm 2016, công ty môi trường đô thị Kỳ Anh là đơn vị không có chức năng xử lý chất thải công nghiệp, nhưng đã ký kết với Formosa Hà Tĩnh hợp đồng vận chuyển, xử lý bùn thải sinh hoạt và công nghiệp. Theo hợp đồng, công ty Formosa phải giám sát địa điểm xử lý bùn thải và công ty môi trường đô thị Kỳ Anh phải chuyển giao số bùn thải của Formosa cho các đơn vị có chức năng xử lý, thì các bên đã không thực hiện cam kết và đã tự chôn lấp chất thải không đúng nơi quy định. Đánh giá về hành vi nói trên, Tiến sĩ Tô Văn Trường, một chuyên gia độc lập về tài nguyên nước và môi trường nhận định.
Chỉ cái mà đem chôn lấp mà không đúng theo chức năng nhiệm vụ ấy, thôi công ty môi trường đô thị để xử lý chủ yếu là cái chất nước thải, chất thải sinh hoạt. Thế còn đây mà xử những chất thải độc hại nó phải đúng cơ quan chức năng ra. Thế nên cái này là không đúng quy chế, báo chí trong nước cũng đã đăng đầy đủ rồi.
Ông Sáng cho biết, nguy hiểm nhất là các địa điểm tập kết hay chôn giấu chất xả thải của Formosa. Có những nơi là các địa điểm của đầu nguồn sông Chí, là nơi cung cấp nước sinh hoạt hay sát với bãi biển Thiên Cầm. Theo ông, điều khó hiểu là khi phát hiện ra vụ việc này, thì cơ quan thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh đã cho xả nước từ các đập. Ông nói,
bãi đấy là cái bãi đất của chính quyền thị xã Kỳ Anh cấp cho bên tổ môi trường đô thị Kỳ Anh. Cái vùng đấy là một chỗ là gần cái khu vực nước sạch để cấp cho nhân dân sử dụng. Bây giờ này, người ta cũng xả, người ta tiếp tục xả, nhưng mà xả kiểu là lai dai, xả lý dí. Nhưng mà cái môi trường nhiễm thì vẫn nhiễm bình thường.
Ông Sáng cho biết thêm, việc biển đã bị ô nhiễm, nay trên đất liền cũng như vậy, điều đó đã làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của dân chúng địa phương và đã đẩy người dân vào tình thế tuyệt vọng, chờ ngày chết, ông bày tỏ.
Cái đó thì cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng với sức khỏe đời sống nhân dân rất là nghiêm trọng rồi. Bây giờ là nước uống bị nhiễm, can bị nhiễm, người dân chìm đắm trong cái chỗ là thất nghiệp, không có việc làm, dân chỉ có chờ chết thôi. Sức khỏe thì bây giờ người ta đi khám thì tầm cỡ 80-85% là bị nhiễm cái độc tố. Tất cả người ta đi khám đều có chứng từ của bệnh viện, nhưng mà bên chủ bệnh viện này người ta lại dặn là không cho bên chủ cán bộ luật, sợ là cán bộ luật này người ta dọa đến cái cơ sở y tế.
Nói về trách nhiệm của ngành y tế trong việc xử lý các tác động của môi trường đối với người dân địa phương vùng ô nhiễm, một vị bác sĩ tại Sài Gòn yêu cầu giấu danh tính khẳng định.
Tức tình hình này là nhà bộ y tế đi khám tất cả những người dân nào có nguy cơ phơi nhiễm với lại nhiễm độc thì phải khám sàng lọc hàng loạt, khám 100%, sau rồi khám phân loại là có bị không bị và bị đến mức độ nào. và có các phương án phác đồ xử trí, nhưng đến giờ tôi chưa nghe Bộ Y tế là làm động tác đấy, mặc dù đã khoảng 3 tháng trôi qua rồi. Cũng là trách nhiệm của bà bộ trưởng thôi. Người ta ở vùng xảy ra nguy cơ dịch bệnh, nguy cơ bị phơi nhiễm chất độc này, anh phải có động tác ra, anh nên khám sàng lọc. Cái đấy không phải do người dân gây ra mà do chính quyền gây ra, chính quyền cùng với doanh nghiệp gây ra.
Chúng tôi đã liên lạc tới ông Võ Tá Đình, giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hà Tĩnh để tìm hiểu về vụ việc này nhưng không nhận được sự trả lời. Khi được hỏi cơ quan quản lý nhà nước nào phải có trách nhiệm trong vấn đề đã để xảy ra việc chôn giấu chất thải Formosa tại khu vực Hà Tĩnh, tiến sĩ Tô Văn Trường khẳng định:
Bộ Tài nguyên Môi trường và Sở Tài nguyên Môi trường hai nơi mà anh quản lý nhà nước ở cấp bộ anh ở sở. Bây giờ là ngày Bộ Tài nguyên Môi trường đang cho đoàn kiểm tra vào lấy mẫu phân tích đánh giá mức độ độc hại như thế nào. Thế từ đó mới phải tìm rõ nguyên nhân rồi mới xử lý được.
Theo Thông tấn xã Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đã khẳng định rằng cơ quan chức năng sẽ xác định rõ trách nhiệm người phát sinh ra chất thải đó, rồi sẽ kiểm tra làm rõ năng lực, cơ sở pháp lý của người nhận chất thải. Theo ông, trường hợp đưa chất thải nguy hại ra môi trường chôn lấp thì theo quy định của pháp luật hình sự đã có quy định xử lý, quan điểm là đã sai phạm tới đâu, lỗi vi phạm tới đâu phải xử lý tới đó, xử lý thật nghiêm để răn đe.
Phở 1.000 đồng, ngày hạnh phúc của người lao động là nội dung của bài viết Đời sống người Việt khắp nơi tuần này do Thanh Trúc trình bày. Thanh Trúc kính chào quý vị. Ngày thứ năm hạnh phúc với tô phở ngon lành, nóng hổi vừa thổi vừa ăn mà người lao động nghèo hay người cơ nhỡ chỉ phải trả 1.000 đồng một tô thôi là đề tài của một đời sống người Việt khắp nơi hôm nay. Năm 2013, tiếp nối mô hình những quán cơm 2.000 mà Thanh Trúc từng tường trình đến quý vị trước đây, một chuỗi các quán cơm giá rẻ từ Nụ Cười 1 đến Nụ Cười 7 lần lượt tiếp tục hoạt động trong thành phố Sài Gòn với những buổi ăn trưa 2.000 tươm tất đủ 3 món. Tiếp đó, đến một ngày thứ năm trong tháng thì những quán Nụ Cười lại đều đặn nấu phở hoặc những món bún khác nhau cho bà con lao động mà giá chỉ 1.000 đồng một tô. Đối với anh Nguyễn Hồng Ánh của Người Tôi Cưu Mang là nhóm từ thiện đã có sáng kiến lập ra những quán cơm 2.000 đồng từ năm 2008.
Từ cái mục đích tinh quốc của nhóm từ thiện Người Tôi Cưu Mang là làm lan tỏa lòng nhân ái trong cộng đồng. Thế những việc nào có thể làm lan tỏa cái lòng nhân ái trong cộng đồng, làm cho mọi người biết thương, người giúp đỡ nhau, đối với Người Tôi Cưu Mang đó đều là thành công và đều là mục đích chúng tôi. Sự chia sẻ đó chính là câu chuyện cái bóc phở 1.000, biết bao nhiêu con người, biết bao nhiêu nhóm để nấu cho những người hoàn cảnh khó khăn. Tất cả những điều đó hướng về cộng đồng, hướng về xã hội. Giá trị của một cái năm hạnh phúc theo cái bóc phở 1.000 đều có hướng tới một cái chung để chia sẻ.
Thỉnh thoảng được dùng một tô phở vừa đủ chất bổ dưỡng mà vừa giá rẻ như cho thì đúng là niềm vui của người ít tiền. Một phụ nữ ở Bình Định vào Sài Gòn bán vé số bày tỏ như vậy.
Cái năm là bán phở, rồi bún bò quế, đồ hủ tiếu rồi á, rất ngon. Coi như đầy đủ hết rau, mắm, thịt. Mỗi bữa ăn thì ở ngoài thì mười mấy 20.000, cái quán thì 20.000 mà quán Nụ Cười đây thì có 12.000. Phở thì có 1.000 thì cũng đỡ cho một số tiền cho lũ em, chứ tại lũ em cũng cực khổ, nó thành đi vô trong này mà đi bán từng cửa số để kiếm tiền về nuôi con.
Một chị khác từ Thái Bình vào Sài Gòn buôn ve chai ở mọi ngóc ngách nghèo khó trong thành phố.
Em ở Thái Bình đi mua ve chai chục năm nay rồi, nhưng có từ này có cơm từ thiện 2 năm nay là tụi em cần cứ trưa 2-6 là ăn cơm ở đây. Hôm nào mà ăn khó ăn bún là ngon và rẻ thì thích chứ chị. Như ngày hôm nay nó ăn bữa sáng thôi, tối thì ăn thôi, còn trưa là ra đây ăn. Cứ một tuần được 3 bữa là đỡ được nhiều rồi, mấy chục ngàn rồi. Chúng em đi lao động mà, dân ve chai mà, về vác bạn thì sao mà ăn đủ được.
Cụ ông 77 tuổi, khách thường trực của quán Nụ Cười 3 mà nhất là những ngày thứ năm hạnh phúc, nói rằng nhờ những buổi ăn giá rẻ ở đây mà ông bà đã tiết kiệm được một số tiền để trả tiền thuê nhà.
Tôi ăn giang làm chuyện xa lắm. Thứ hai là chồng đi mua đồ bán rau cải rồi với nhà trọ ở gần quận 7 nè. Đây ăn cơm hoài, đây ăn cơm ngoài công lắm. Có chỗ bán 20 mấy, có chỗ bán 17.000.
Ý tưởng về tô phở hay tô bún 1.000 đồng cho người lao động nghèo được một số người trong quỹ từ thiện tình thương đưa vào hiện thực và tiếp tục mãi đến giờ. Ông Trần Viết Huân, một doanh gia cũng là thành viên quỹ từ thiện tình thương ở Sài Gòn, cho biết thông qua Facebook và thông qua kết nối giữa bạn bè thì chương trình Ngày Thứ Năm Hạnh Phúc đã đi được tới ngày hôm nay là năm thứ tư.
Chi phí nấu một cái tô phở hủ tiếu này là 10.000 đồng, mình bán cho người nghèo với giá là 1.000 đồng. Thì cái giá 1.000 đồng là giá cũng cách đây 4-5 năm rồi. Bây giờ tôi thực tế ra thì cái chi phí đó nó tùy thuộc vào từng quán, tùy thuộc về món mà mình nấu thì nó cũng đâu đó dao động từ 10.000 tới 15.000 đồng. Nhưng mình bán cho người nghèo thì với giá 1.000 đồng. Câu hỏi tại sao là cơm ấy, thì mình bán 2.000 đồng và tô phở tô hủ tiếu thì chỉ là 1.000 đồng thôi. Nó cũng bắt đầu từ cái suy nghĩ là người lao động thì ăn cơm mới chắc, còn nếu ăn phở hủ tiếu thì họ sẽ rất là mau đói. Thì như vậy họ thay vì là suất cơm thì họ sẽ phải ăn hai tô phở hai tô hủ tiếu này hết. Thì mình tính ra chi phí 1.000 đồng hai tô thì là 2.000 đồng, thì nó cũng tương đương với số tiền mà họ bỏ ra suất cơm.
Và lý do của món phở hay bún nước ngày thứ năm cũng là cách để thỉnh thoảng đổi món cho người dùng. Vào khi mà thời giá một tô phở hay một tô bún bò ở bên ngoài đối với người nghèo là một sự hoang phí.
Mình nhớ là cái hồi xưa á, thời còn nhỏ, thời còn khó khăn ấy, cuối tháng lãnh lương thì bố mẹ dẫn cho đi ăn một tô phở ấy, thì mình cảm thấy rất là sung sướng. Thì mình nghĩ người nghèo cũng vậy. Người nghèo người lao động ấy, để bỏ tiền ra ăn những thứ thường gọi là xa xỉ như là bún bò, hủ tiếu hay phở thì không thể là họ không có dám ăn. Thì như vậy cái ngày thứ năm hạnh phúc phở 1.000 đồng ấy, nó có ý nghĩa đơn giản ấy là hấp dẫn. Còn giờ cũng đổi món từ phở, từ hủ tiếu, rồi cà ri gà, bún mọc, vân vân.
Hiện tại Sài Gòn có tất cả 6 quán nụ cười. Nụ cười 1 nằm ở quận Nhất, nụ cười 2 ở quận Tân Phú, nụ cười 3 ở quận 7, nụ cười 4 ở quận 4, nụ cười 6 ở huyện Bình Chánh, nụ cười 7 ở quận 10. Ngoài người đứng ra trông coi và điều động công việc, còn thì phục vụ trong quán đều là các thiện nguyện viên. Những người này đến nấu nướng, chuẩn bị bữa ăn, bưng thức ăn cho khách. Khi mọi người đã dùng xong bữa thì các thiện nguyện viên lau chùi, dọn dẹp và rửa chén bát. Trên tất cả mọi thứ, tôn chỉ của quán nụ cười là người phục vụ phải có thái độ cư xử hòa nhã, lịch sự đối với khách. Ông Trần Viết Huân.
Nó không chỉ là cái đơn thuần bữa ăn, mà nó tạo ra một cái môi trường mở đó cái mọi người chia sẻ với nhau, làm tốt chia sẻ với nhau. Có những người họ tới họ ăn họ sẽ trả một số tiền nhiều hơn so với cái chi phí thực sự. Những người mà tham gia trong bếp thì đa số là các chị, các cô tới tham gia làm tình nguyện viên. Một ngày thứ năm hạnh phúc thì chi phí trung bình khoảng 5 triệu. Thường những quán nhỏ thì cũng 300-400 suất ăn. Quán lớn như là người cười 1 hay người cười 2 thì lên tới cả 1.000 suất ăn. Tô phở phải bỏ đạm là cái nước, nước dừa thì cũng phải hầm xương để lấy nước ngọt, phải đưa cái tâm của mình vào để chuẩn bị cho một cái bữa ăn cho cái người nghèo. Các tình nguyện viên họ tới cũng rất là đông. Nụ cười 7 thì là các em sinh viên của trường Đức Khoa và các em học sinh của trường Nguyễn Hồng Phong tới tham gia. À, một buổi đấu như vậy thì chuẩn bị từ sáng sớm, từ 8 giờ sáng để phục vụ bán cho mọi người vào khoảng là 11 giờ trưa. Tính ra trung bình là vậy, một tháng, một quán mình làm một lần thì những người ngân sách tháng cho 6 quán thì tầm khoảng là 30 triệu.
Bây giờ Thánh Trúc mời quý thính giả ghé qua quán Nụ Cười 3 ở tại quận 7, gặp bà Hồng Lý là người trông coi quán này.
Từ khởi đầu của cái nhóm Ngày Thứ Năm Hạnh Phúc thì bây giờ các nhà hảo tâm người ta rất là thích, cho nên người ta là hợp tác thêm, người ta lại giúp thêm cho các quán. Bây giờ không phải là một buổi món nước đâu, mình gọi là món nước đi, mà có khi là hai buổi, ba buổi. Mình có một nhóm bạn ở bên Mỹ, bây giờ là cứ 3-4 người gom lại khoản tiền để gửi lại cho mình, và họ chỉ định luôn là tháng này nấu bún bò nghe, hay là tháng này nấu hủ tiếu nghe. Thành ra bây giờ là ít nhất, ví dụ như nụ cười 3 thì ít nhất tháng cũng phải có 2 ngày, chứ không phải 1 ngày nữa. Và Tết thì cuối năm nó có khi một tháng là đến 4 lần bón nước là nếu như nhỏ tâm người ta ký cho.
Luôn luôn là như vậy là để đổi khẩu vị cho khách mà. Cho đây khách cũng gọi quen cái tiếng phở hạnh phúc, bún hạnh phúc rồi đó.
Chỉ nói ở cái quán nụ cười 3 của mình thôi thì một tô của mình là đầy đặn. Ví dụ như cơm là một mâm cơm vậy thì có thêm cái cơm thêm để người ta ăn cho no, vì người lao động người ta ăn nhiều. Như nấu bún bò thì sẽ có thêm một cái tô bún bò, mình có thêm nước thì để cho người ta ăn cho no. Riêng nụ cười 3 thì chừng 50 hay 100 tô so với cái ngày thông thường. Các quán khác thì ăn mấy tô cũng được, có khi là bán được cả ngàn tô.
tô của đồ người Ba thì khó một người làm mà ăn hai tô như vậy, vì một cái tô nó khá đầy đặn. Các tình nguyện viên đều được nhắc nhở rằng là mình bán đây là mình bán, mình phục vụ, không có phải là bán sát. Ví dụ các em sinh viên tới mình lần đầu, thì khi các em bán xíu, mình yêu cầu là cảm ơn. Thì một em lại nói mình là con ngượng quá à, con nói nó không quen. Thì mình tập hợp mấy em lại liền nói, đây tại sao bạn này nói như vậy? Là tại vì trong đầu bạn nghĩ rằng cái này là bạn ban phát. Thành ra bạn nói cảm ơn, bạn ngượng, bạn thấy nó không thật. Còn nếu bạn nghĩ rằng bạn phục vụ, bạn bán, thì không cần nhắc bạn cũng sẽ phải cảm ơn thôi, đúng chưa? Thành ra là cái điều rất là rõ ràng. Đây là cái quan điểm xuyên suốt và tất cả mọi người đều phải hiểu như vậy.
Từ năm 2012, người ta đã thấy một ông Tây chạy bàn trong quán Nụ Cười Ba hay Nụ Cười Bảy. Tên của ông là John, ông là một người Mỹ đã về hưu ở San Jose, California. Thoạt đầu, ông John đến quán Nụ Cười trong tư cách hỗ trợ tài chính, để rồi sau đó trở thành thiện nguyện viên thường trực mỗi lần có dịp trở qua Việt Nam.
What I found, first off, the pho that they make is as good or better.
Phở nấu ở đây ngon hơn bất cứ tô phở nào mà tôi từng ăn ở Sài Gòn hoặc vùng phụ cận. Đi ăn phở ngoài tiệm, tôi thường phải trả từ 40.000 đến 45.000 một tô. Còn tô phở ở quán Nụ Cười chỉ 1.000 đồng, mà đầy bánh phở, nhiều thịt bò và nhiều rau. Tôi thấy những phụ nữ bán hàng rong với quan gánh nặng trĩu ghé đến ăn phở hay bún. Thỉnh thoảng họ còn dắt theo đứa con nhỏ và hai mẹ con tận hưởng món phở thơm ngon một cách thật là hạnh phúc. Tôi cũng thấy rất nhiều người bán vé số ghé vào quán phở. Thường đến ngày bán phở thì khách đông lắm, cả một hàng người dài từ ngoài đường náo nhiệt đến bên trong. Xe cộ nhiều như thế mà xếp hàng như vậy thì cũng không tiện, nhưng có sao, mỗi tháng chỉ một ngày phở thôi mà, chờ đợi như vậy cũng đáng thôi. Tôi thích cái khung cảnh phục vụ thân thiện, ân cần ở nơi này.
You know, as long as I can keep coming back, as long as my health is good, I'll just keep coming back every year.
Vì thế, chừng nào tôi còn có thể đi và về, chừng nào sức khỏe còn cho phép, thì tôi vẫn còn sẽ trở qua mỗi năm.
Thực sự, đằng sau những quán Nụ Cười và bên trong những ngày thứ năm hạnh phúc với tô phở 1.000 đồng là những tấm lòng nhân ái lan tỏa, như lời anh Nguyễn Hồng Ánh của Người Tôi Cứu Mang, mà ông Trần Viết Huân của Quỹ Từ Thiện Tình Thương nói là ông hoàn toàn đồng ý như thế.
Bên cạnh các cái quán cơm Nụ Cười, luôn luôn có những đóng góp thường xuyên, những cá nhân, có những tổ chức, những công ty. Họ là những nhà tài trợ lặng lẽ, họ ủng hộ và thường những họ không được lên. Thì lúc đầu á, chủ yếu là vận động qua Facebook, thì theo đánh giá bây giờ thì là hơn 2/3 là nó không nằm trong cái phần gì mà bạn bè quen biết mình nữa, mà là những người biết tới chương trình, ủng hộ chương trình. Và những người hỏi đùa là bao giờ kết thúc chương trình, bao giờ cái nguồn kinh phí đó không còn nữa thì mình ngưng. Tới giờ này thì nó đã tới 5/4 rồi và chương trình nó vẫn là tiếp tục đều đặn. Có nhiều lúc thuận lợi, có nhiều lúc khó khăn, nhưng mà hy vọng là chương trình này sẽ vẫn tiếp tục hoài như vậy năm này sang năm khác.
Câu chuyện về những quán Nụ Cười ở thành phố Sài Gòn và những ngày thứ năm hạnh phúc với tô phở 1.000 đồng tạm ngưng ở đây. Thanh Trúc kính chào, xin hẹn lại quý vị tối thứ năm tuần tới.
Đài Á Châu Tự Do được thành lập với mục đích cổ võ cho quyền tự do bày tỏ ý kiến và quan điểm, đồng thời tạo dựng một diễn đàn cho những tiếng nói khác nhau ở tại các quốc gia bao gồm Miến Điện, Campuchia, Trung Quốc, Lào, Bắc Hàn, Tây Tạng và Việt Nam. Trọng tâm chương trình phát thanh của chúng tôi là tin tức và các diễn biến liên quan đến Á Châu để phản ánh càng nhiều càng tốt văn hóa và nếp sống của người dân. Chủ trương của Đài Á Châu Tự Do là phổ biến tin tức chính xác, trung thực và hữu ích, không tuyên truyền, không bè phái, không đả phá một chính phủ, cá nhân hay bất kỳ một quốc gia nào. Đài Á Châu Tự Do không phải là tiếng nói chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ, mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1.503 kHz. Vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25 và 31 mét để nghe tiếp. Riêng quý vị đang theo dõi trên làn sóng ngắn thì vui lòng đừng rời máy
vì chương trình của Ban Việt ngữ vẫn còn 30 phút nữa. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ đài Á Châu Tự Do tiếp tục chương trình. Quốc hội khóa 14 đã khai mạc trong không khí nặng nề của Formosa và phán quyết PCA đè nặng lên vai trò của các tân đại biểu. Người dân chờ đợi những thảo luận cập nhật những vấn đề vừa nói, nhưng những câu trả lời báo chí của bà Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã làm dư luận tranh cãi gay gắt vì cho rằng không thích hợp với chức năng của người lãnh đạo tổ chức cao nhất. Mặt Lâm phỏng vấn giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, hai lần đại biểu quốc hội để biết ý kiến của ông về vấn đề này.
Vâng, tôi nghĩ là Chủ tịch Quốc hội hiện nay đấy là một cái người có năng lực. Thế còn vị chủ tịch nào mà khi mới nhậm chức thì cũng đều có hứa hẹn cả. Và đều hứa hẹn những cái điều mà người dân rất là mong muốn. Nhưng mà vấn đề là có đạt được yêu cầu hay không thì đấy là một câu chuyện khác. Còn về các đại biểu quốc hội thì tôi thấy quốc hội khóa 14 thì cũng mới được nhóm họp thôi. Trong quốc hội thì có những cái gương mặt quen thuộc mà cũng được người dân tín nhiệm. Như là ông luật sư Trương Trọng Nghĩa ở thành phố Hồ Chí Minh, ông Dương Trung Quốc và một số người khác. Đồng thời là qua một vài cái ý kiến phát biểu của các đại biểu thì chúng tôi thấy là các đại biểu cũng đã thẳng thắn nêu lên những vấn đề mà quốc hội cần phải quan tâm. Đó là những cái vấn đề mà người dân hiện nay đang rất là nóng lòng muốn được biết ý kiến của quốc hội, của đại biểu quốc hội. Ví dụ như là cái thảm họa môi trường ở miền Trung do công ty Formosa gây ra, thì các đại biểu quốc hội cũng đòi hỏi là phải kiểm tra, giám sát kỹ hơn nữa, rồi phải xác định trách nhiệm của những người về phía Việt Nam đã tạo điều kiện để cho Formosa phá hủy cái môi trường của Việt Nam như vậy. Các đại biểu quốc hội cũng đã lên tiếng về cái phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế PCA về Biển Đông, trong đó thì bác bỏ cái đường chính đoạn của Trung Quốc. Thì tôi thấy những cái bước đầu như thế thì cũng rất là đáng khích lệ.
Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đã nhắc lại cái vấn đề Formosa rất là mạnh mẽ và yêu cầu quốc hội có quan tâm tới vấn đề này. Tuy nhiên, vài ngày trước đây đó thì chính Ủy ban Thường vụ của quốc hội đó đã đề cử ông Võ Kim Cự là một người được báo chí cũng như người dân trong nước cho là một cái nhân vật đang dính líu rất là sâu với cái vấn đề Formosa, vì ông ấy là người ký những cái văn bản để cho Formosa làm việc trong vòng 70 năm. Tuy nhiên, đề cử ông Võ Kim Cự về làm một thành viên trong Ủy ban Kinh tế đó thì dư luận đặt ra là nếu mà như vậy thì làm sao để mà điều tra cho được, vì ông ấy đang nằm trong ủy ban đó thì ông có thể tránh né hay là ông có thể phủ quyết hay là ông có thể đưa ra những cái điều gây khó khăn cho cái sự điều tra về Formosa, thưa giáo sư.
Vâng, tôi nghĩ là cái việc mà quốc hội bầu ông Võ Kim Cự làm thành viên của Ủy ban Kinh tế của quốc hội là một cái việc làm có lẽ nó chỉ xuất phát từ hình thức thôi, tức là ông Võ Kim Cự hiện nay là chủ tịch Liên minh Hợp tác xã của Việt Nam. Ông vào Ủy ban Kinh tế với cái tư cách là cái người đại diện cho cái tiếng nói của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thôi. Nhưng mà nếu xét về cái trách nhiệm của ông Võ Kim Cự trong cái vụ Formosa thì tôi thấy rằng là không nên đưa một người như thế vào Ủy ban Kinh tế của quốc hội.
Vâng, về vấn đề mà Biển Đông đó thì bỏ qua một bên về những cái tuyên bố có vẻ nó hơi trái chiều của bà chủ tịch. Cái nội dung của Biển Đông đó thì giáo sư còn làm việc ở trong quốc hội đó, còn là một đại biểu đó, thì giáo sư thì nghĩ rằng sau bao lần trì hoãn thì lần này có thể là quốc hội sẽ đưa ra một nghị quyết về Biển Đông một cách cụ thể để cho người dân biết, để mà dựa vào đó có những hành xử đúng đắn đối với vấn đề này hay không, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ là nếu xét về nguyện vọng của người dân ấy, thì hiện nay người dân mong muốn là chính phủ và quốc hội Việt Nam ra những cái tuyên bố về phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế PCA về Biển Đông. Nhưng mà nói thật là tôi không có kỳ vọng vào cái khả năng đó. tôi chỉ mong một cái điều nó ít hơn, tức là trong cái nghị quyết của Quốc hội về tình hình kinh tế xã hội thì sẽ có những cái đoạn nói về cái phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông. Nhưng mà ngay cả cái mong muốn này thì dù nó ít ỏi, nó rất là còn khiêm tốn theo cách nói của Việt Nam hiện nay như thế, thì tôi cũng nghĩ rằng là khó có thể thành hiện thực. Bởi vì chúng ta thấy là cái phản ứng của Đảng Cộng sản Việt Nam, phản ứng của Chính phủ Việt Nam đối với cái vấn đề Biển Đông nói chung, cũng như là đối với phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế vừa qua, thì có lẽ là nó là một cái chỉ dấu cho thấy chắc là khó có thể ra một cái nghị quyết như thế.
Dạ vâng. Vâng, còn một cái luật nữa đó là luật biểu tình đó. Thì trong cái thời gian mà giáo sư cũng đang làm đại biểu thì chúng tôi nhớ là đã đưa ra nhiều lần nhưng mà cũng không có đạt được cái luật biểu tình. Và khi mà được hỏi về cái luật này thì bà Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân lại tiếp tục nói là để xem xét, vì nếu mà đưa cái luật này ra mà làm bất ổn xã hội thì không nên đưa ra làm chi. Đây có phải là cái ý kiến của chính phủ mà được bà Chủ tịch Quốc hội diễn đạt lại cho báo chí hay không? Vì chính phủ luôn luôn không muốn cái luật biểu tình đưa ra, và cái luật này không càng không đưa ra càng lâu bao nhiêu đó thì cái sự bất ổn xã hội càng xảy ra bấy nhiêu. Bằng chứng là bây giờ không có luật người ta vẫn biểu tình, thưa giáo sư.
Vâng, luật biểu tình thì đã được chính phủ giao cho Bộ Công an và một số bộ đứng ra soạn thảo. Tôi cũng là một trong những người được tham gia góp ý cho cái bản thảo ấy. Thì tôi thấy là về cơ bản thì cái bản thảo là tốt. Nó cũng phù hợp với những cái chuẩn mực của quốc tế, phù hợp với quy định của hiến pháp Việt Nam, và nó cũng đảm bảo được an ninh trật tự như là mong muốn của chính quyền. Thế nhưng mà không hiểu vì sao là cái luật này là cứ bị hoãn mãi. Nhiều cử tri thì hy vọng là trong cái quốc hội khóa mới này thì trong ngay trong năm đầu tiên hoặc cùng lắm là năm thứ hai thì luật biểu tình sẽ được thông qua. Bởi vì thực ra đó cũng là quy định của hiến pháp. Bởi vì hiến pháp nói là người dân có quyền tự do ngôn luận, biểu tình, rồi lập hội vân vân, và những cái quyền này là thực hiện theo quy định của pháp luật. Hiến pháp đã quy định như vậy thì phải có luật, nếu không thì là làm không đúng hiến pháp. Thế nhưng mà qua phát biểu của Chủ tịch Quốc hội và qua cả cái phát biểu của Tổng Bí thư hôm khai mạc Quốc hội thì tôi thấy rằng là triển vọng và thông qua được cái luật biểu tình này trong một vài năm tới là khó. Bởi vì ngay trong cái phát biểu của ông Tổng Bí thư thì ông Tổng Bí thư cũng nói là cần phải cảnh giác với những cái âm mưu của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam, đặc biệt là ông lưu ý Quốc hội là các thế lực thù địch có thể lợi dụng cái việc thay đổi pháp luật để cắt độ xấu vào thể chế. Đã ý ông nói như vậy, thế thì tôi nghĩ rằng ở đây có cả một sự chỉ đạo của Đảng rồi, Đảng Cộng sản Việt Nam rồi, cho nên có thể nói là chắc là Quốc hội cũng sẽ còn nợ luật biểu tình này cũng còn lâu.
Chính phủ Việt Nam trong báo cáo gửi Quốc hội chỉ nói tới thiệt hại trong vụ cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh ven biển miền Trung mà không đề cập tới trách nhiệm của bất kỳ cơ quan hay cá nhân nào ở Trung ương cũng như địa phương. Sự kiện này hé lộ một khả năng mới về việc chế tài Phóng Ngôi Sao vụ án theo một hình thức nào đó, ngoài tiền đền bù 500 triệu đô la Mỹ. Nam Nguyên trình bày một số thông tin liên quan.
Thông tin đại biểu Quốc hội đặt vấn đề xem xét cẩn trọng sự tồn tại của Formosa Hà Tĩnh, cũng như ý kiến thành lập Ủy ban lâm thời của Quốc hội để điều tra công ty này, dẫn tới dự đoán Formosa có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trao đổi với chúng tôi, tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nhà phân tích thời sự độc lập từ Sài Gòn cho biết, có nhiều thông tin là nhà nước tính tới chuyện phải có hành động nào đó để chế tài một số nhân vật của Formosa, thậm chí nghĩ tới phương án đóng cửa Formosa. Vì vậy, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nhận định.
Tôi không tin tưởng lắm, cũng như là không nghĩ rằng cái việc mà tổ chức điều tra đối với Formosa của nhà nước Việt Nam lại có thể dẫn tới kết quả hoàn toàn. Tại vì một trong những nhân vật tai tiếng nhất hiện nay là ông Võ Kim Cự, trước đây là bí thư Hà Tĩnh. Ông Võ Kim Cự hiện nay là đang bị một số dư luận cho rằng khổng rắn cắn cả nhà. Và ông Võ Kim Cự lại là cái người có cái mối quan hệ sâu ruột đối với một số lãnh đạo cấp trên cấp cao trên nhà nước. Kim Cự nếu không giải quyết được cái chuyện hàng Võ Kim Cự thì không thể nói tới cái việc điều tra Formosa, tại vì điều tra Formosa chắc chắn sẽ phải điều tra về trách nhiệm của những người nhân vật liên quan như là Võ Kim Cự.
Ông Võ Kim Cự, nguyên bí thư, chủ tịch Hà Tĩnh, biện minh với báo chí nhà nước là bản thân ông không có gì sai trái, đồng thời choàng trách nhiệm cho Trung ương về việc cấp phép 70 năm cho Formosa vũng áng. Sự kiện này cho thấy khó có khả năng truy cứu trách nhiệm ông Võ Kim Cự. Nhân vật này, sau khi thành công đưa Formosa vào vũng áng Hà Tĩnh, đã chuyển sang làm chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tiếp tục đắc cử Quốc hội, thậm chí được chọn làm thành viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khóa 14 hiện nay. Một trong các phản ứng được đài RFE ghi nhận về trường hợp ông Võ Kim Cự là từ giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.
Nếu xét về trách nhiệm của ông Võ Kim Cự trong cái vụ Formosa thì tôi thấy rằng là không nên đưa một người như thế vào Ủy ban Kinh tế của Quốc hội.
Câu chuyện ông Võ Kim Cự sử dụng các kênh thông tin báo chí chính thức của nhà nước trả lời khá bài bản về việc Hà Tĩnh dưới thời ông làm bí thư, chủ tịch tỉnh đã làm đúng quy trình, thủ tục trong việc cấp giấy chứng nhận đầu tư 70 năm cho Formosa, làm cho dư luận cảm thấy ông có chỗ dựa vững vàng. Ông Võ Kim Cự còn nhắc lại khi thanh tra chính phủ nêu lên vấn đề Hà Tĩnh cấp phép 70 năm, thì sau đó Bộ Kế hoạch Đầu tư đã đề nghị tiếp tục giữ nguyên quy định thời hạn 70 năm, và ý kiến này đã được cấp có thẩm quyền đồng ý. Cấp có thẩm quyền mà ông Cự đề cập ở mốc thời gian đó chính là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải và các bộ trưởng đã tham mưu cho Thủ tướng. Tuy vậy, báo Dân Chí bản tin trên mạng ngày 26 tháng 7, 2016, trích lời ông Lê Hồng Lĩnh, người phát ngôn của Thanh tra Chính phủ, đã phản bác quan điểm của ông Võ Kim Cự. Theo đó, tại thời điểm thanh tra tháng 7, 2014, việc Hà Tĩnh cấp giấy phép chứng nhận đầu tư cho Formosa 70 năm là sai quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư 2005 và các quy định của pháp luật có liên quan. Được biết, sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hợp thức hóa việc cấp phép 70 năm cho Formosa. Trước trận bão dư luận đòi xử lý trách nhiệm ông Võ Kim Cự và sự liên quan của các cấp thẩm quyền cao hơn, trả lời Cát Linh, đài RFP, tiến sĩ Nguyễn Quang A, nhà hoạt động dân quyền, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS từ Hà Nội nhận định.
Toàn bộ việc cho Formosa vào quá trình hoạt động đấy là hoàn toàn là trách nhiệm của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cái người đứng đầu là ông Nguyễn Phú Trọng, thì ông ấy thực sự là một người phải chịu trách nhiệm cao nhất về cái thảm họa môi trường này. Bất luận kể cả cái việc mà ông Cự ký khai lẫn ông Tấn Dũng hay là ông Hoàng Trung Hải vi phạm pháp luật khi mà đã làm ngược với pháp luật, tất cả các quan chức đều là cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam vi phạm pháp luật như thế, thì cái người chịu trách nhiệm chính phải là ông đảng trưởng, là ông Nguyễn Phú Trọng. Cho nên như vậy là nếu ông ấy tỉnh ra, ông bảo phải xử, thì ông ấy lệnh là cũng giống hệt như là ông ấy chỉ thị cái là xử ông Thanh ở Hậu Giang ngay lập tức. Ông Cự cũng thế, nếu ông ấy quyết thì sẽ xử. Tôi nói là cái khả năng này là ít.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A e ngại việc xử lý trách nhiệm ông Võ Kim Cự và những cấp trên dính tới dự án Formosa có thể bị chìm xuồng. Nhà phản biện còn cho là khó biết tình hình sẽ diễn biến ra sao nếu người dân đòi truất quyền đại biểu Quốc hội của ông Võ Kim Cự và những người có trách nhiệm liên quan. Ngày 30 tháng 6, 2016 vừa qua, khi họp báo công bố Formosa là thủ phạm thảm họa môi trường, phía Việt Nam cho biết đã phát hiện Formosa có 53 hành vi vi phạm liên quan đến thiết kế, vận hành, xây dựng, thi công. Quan trọng nhất là Formosa đã tự ý thay đổi công nghệ rẻ tiền hơn, nhưng phát sinh nhiều chất thải hơn. với những vi phạm như thế là quá đủ để khởi tố vụ án, chưa cần xét tới việc xả thải chưa qua xử lý ra biển, gây ra thảm họa cá chết hàng loạt. Lúc đó, khi trả lời câu hỏi của báo chí nước ngoài, ông Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, vẫn đề ngỏ khả năng truy tố Formosa. Giới phân tích cho rằng, trước dư luận sôi sục về hậu quả thảm họa môi trường, và việc tiếp tục cho rằng quá trình cấp phép cho Formosa Hà Tĩnh không sai trái, khẳng định vi phạm pháp luật xuất phát từ nhà máy thép Formosa, thì Chính phủ Việt Nam sẽ phải khởi tố một vài người có trách nhiệm của nhà máy này.
Đầu tháng 9 này, Trung Quốc sẽ chủ trì hội nghị cấp lãnh đạo của nhóm G20 tổ chức tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Đây cũng là lúc giới lãnh đạo Bắc Kinh khen ngợi việc đồng nguyên của họ được đưa vào giỏ ngoại tệ dự trữ, gọi là quyền trích xuất đặc biệt SDR, kể từ mùng 1 tháng 10. Nhưng mặt trái của vị trí tôn quý ấy là gì? Nguyên Lam tìm hiểu cùng với chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa.
Thưa ông, theo quyết định năm ngoái của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF, với sự đồng ý của các nước thành viên, kể cả Hoa Kỳ và Tây Phương, thì vào tháng 10 sắp tới đây, đồng bạc Trung Quốc được đưa vào giỏ ngoại tệ của 4 loại tiền thông dụng nhất thế giới, là đồng Mỹ Kim, đồng Euro, đồng bảng Anh và đồng Yen của Nhật. Chắc là tại thượng đỉnh của nhóm G20 gồm 20 nền kinh tế dẫn đầu thế giới, năm nay được tổ chức tại Hàng Châu vào đầu tháng 9. Thì lãnh đạo Bắc Kinh sẽ chào đón biến cố đó và nói đến sự đóng góp của Trung Quốc cho thịnh vượng và ổn định tài chính của thế giới. Nhưng sự thật của biến cố này là gì? Và phải chăng điều đó nó báo hiệu việc đồng nhân dân tệ, hay còn gọi là đồng nguyên của Trung Quốc, sẽ thay vị trí đồng đô la Mỹ như Bắc Kinh mong muốn từ lâu, thưa ông?
Dạ thưa, trong cái vụ này đó, thì chúng ta có 2-3 vấn đề cần phân tích vì cái lý do nó khá chuyên môn, khó hiểu, thưa cô. Một ngoại tệ dự trữ đó thì trước tiên phải là một cái đồng bạc được các nước sử dụng làm phương tiện thanh toán việc mua bán một cách phổ biến nhất. Sau đó phải là loại tài sản đáng tin cậy để các nước lưu giữ trong cái khối dự trữ ngoại tệ của mình. Vì vậy đó, ngoại tệ ấy đó mới được dùng làm cơ sở so sánh trị giá của các đồng bạc khác mà người ta gọi là tỷ giá hoặc là hối suất. Thế thì trong cái ý đó là sau Thế chiến II đó, Mỹ Kim, tức là đồng đô la Mỹ đó, là ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất từ 70 năm về trước rồi. Và ngày nay thì vẫn duy trì cái vị trí đó khi chiếm đến 64% của khối dự trữ ngoại tệ của các nước trên thế giới, trước đồng euro của Âu Châu, đồng bảng của Anh và đồng yen của Nhật. Thứ hai đó thưa cô, là sau cái vụ khủng hoảng tài chính tại Hoa Kỳ năm 2008 đó, các nước như là Pháp, Đức, Nga, Tàu hay cả Ấn Độ và Brazil tại Nam Mỹ đều yêu cầu tăng cường vai trò của một ngoại tệ dự trữ khác để thay đồng Mỹ Kim. Đó là một giỏ có nhiều ngoại tệ do Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF quy định, gọi là quyền trích xuất đặc biệt, hoặc là tôi viết tắt là quyền đặc trích, là dịch từ chữ Special Drawing Right, viết tắt là SDR. Thứ ba là do sức mua bán phổ biến của nền kinh tế có sản lượng thứ nhì trên thế giới thì Trung Quốc muốn đưa đồng nguyên của họ vào cái giỏ ngoại tệ đặc biệt ấy và đã được IMF đồng ý từ năm ngoái. Nhưng mà nếu mà họ muốn đồng bạc tổng hợp này đó, tức là cái đồng bạc SDR rồi đồng nguyên sẽ thay đô la Mỹ đấy, thì tôi cho rằng họ lầm to vì kinh tế Trung Quốc không chịu đựng nổi trách nhiệm nặng nề đó của một ngoại tệ phổ biến nhất. Và nhìn từ giác độ Việt Nam thì tôi còn mong rằng là họ sẽ đi tới đó và sớm gặp khủng hoảng của một con ếch mà muốn to bằng con bò thôi cô.
Vâng, thưa ông vừa nói đến một khái niệm khá bất ngờ là trách nhiệm nặng nề của một ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất. Điều đó bất ngờ vì xưa nay người ta vẫn cho là nhờ vị trí ngoại tệ dự trữ phổ biến mà Hoa Kỳ chiếm ưu thế và gần như là trục lợi trên lưng các nước khác. Rồi với đà phát triển của mình, Trung Quốc cũng mong có cái ngày tiến lên vị trí đó để có ưu thế như Hoa Kỳ. Bây giờ ông lại nói là mong Trung Quốc lên tới đó và sớm gặp khủng hoảng. Thưa ông giải thích thế nào về nghịch lý này ạ?
Tôi nghĩ rằng là đây là một trong nhiều hiểu lầm phổ biến nhất của thiên hạ, kể cả các chuyên gia kinh tế ít quan tâm đến cái bộ môn gọi là kế toán quốc gia đó. Người ta cứ cho rằng Mỹ chiếm lợi thế, thậm chí lợi thế bất chính đó, là nhờ vai trò ngoại tệ dự trữ của đồng Mỹ Kim. Nhưng mà người ta chẳng biết rằng cái ưu thế ấy nó đem lại những trách nhiệm mà chỉ có nền kinh tế và chính trị của Hoa Kỳ mới chịu được nổi. Quả thật rằng từ mấy chục năm nay rồi, nhiều quốc gia ghen tức về lại thế lực của Hoa Kỳ, và nhiều nhà bình luận kinh tế cũng vậy, nó cứ nói rằng là nhờ vai trò dự trữ của Mỹ Kim mà nước Mỹ có thể tiêu thụ hoặc là vay mượn thả ra, thì các nước đều mua tiền Mỹ dưới cái dạng công khố phiếu. Thứ hai là nhờ các nước mua công khố phiếu của Mỹ đó, hay là phiếu quốc trái hoặc là trái phiếu của quốc gia đó, cho nên phân lời trái phiếu đó, hạ đã làm lãi suất ở tại Mỹ nó giảm, và điều ấy thì nó có lợi cho kinh tế Hoa Kỳ. Sự thật đó, thì nó lại rắc rối gấp bội. Thứ nhất là thực cuộc là do vị trí ưu đãi của đồng Mỹ Kim, dân Mỹ phải tiêu nhiều hơn chứ chưa chắc là đã được tiêu xài nhiều hơn như người ta vẫn lầm tưởng. Thứ hai là vì các nước phải mua công khố phiếu Mỹ cho nên lãi suất mới giảm tại Hoa Kỳ một cách giả tạo. Và nếu nhớ đến hai vế cung và cầu về tư bản trong kế toán quốc gia đó, thì chúng ta biết là khi thiên hạ ào ạt mua Mỹ Kim thì hối suất đô la đó sẽ tăng, làm cho giới sản xuất Mỹ bị bất lợi và thất nghiệp có thể tăng. Khi ấy thì nước Mỹ phải ứng phó bằng cách tăng mức tín dụng tiêu thụ hoặc là phải nâng số vay nợ của nhà nước, tức là chính sách kinh tế tài chính của quốc dân Hoa Kỳ đó lại bị xứ khác chi phối, và tôi gọi đó nó là cái gánh nặng, thưa cô.
Dạ thưa, thính giả của chúng ta có thể khó hiểu yếu tố chuyên môn phức tạp này. Vì vậy, Nguyên Lam xin đề nghị ông giải thích thêm cho rõ, có phải là việc Mỹ Kim là ngoại tệ dự trữ phổ biến nhất khiến Ngân hàng Trung ương và giới hữu trách về kinh tế tài chính Hoa Kỳ phải đối phó với quyết định mua bán hay lưu giữ đồng đô la Mỹ của các nước khác không? Và nếu Trung Quốc tiến tới vị trí đó, thì họ không thể xoay trở nổi với cái mặt trái của ưu thế tượng trưng này. Thưa ông, có phải vậy không ạ?
Dạ vâng, trước khi nói đến Trung Quốc đó, thì chúng ta hãy nghĩ đến cái hoàn cảnh của Nhật Bản khi mà đồng yen vọt lên giá vì cái biến động sau cái vụ Anh Quốc quyết định ra khỏi Liên Âu vừa qua đó. Cái biến cố ấy nó gây bất lợi cho kinh tế Nhật, chứ nó không có làm cho dân Nhật là vinh mặt như là dân Tàu vì đồng tiền của họ được chiêu cố như là một ngoại tệ mạnh. Sự thật thì vị trí ngoại tệ dự trữ trên trường quốc tế nó có mặt trái là khiến cho các nước khác nó chi phối số cầu nội địa và gây khó cho chính sách kinh tế ở bên trong. Một cái ví dụ khác đó là năm 2011 thì Bắc Kinh đã ào ạt mua đồng yen của Nhật và mặc nhiên hạ thấp vị trí của đồng ngoại tệ phổ biến là Mỹ Kim. Khi đó, đó chính là nước Nhật mới phản đối dữ dội và ráo riết mua đô la để trung hòa sự chiếu cố của Tàu, tức là nhường lại cho Mỹ cái ưu thế bất chính mà Trung Quốc và nhiều nước khác phải vẫn cứ đả kích. Cái lý do chuyên môn nó rất khó hiểu ở đây đấy, nó là kế toán quốc gia. Theo định nghĩa kế toán đó, thì cán cân vãng lai hoặc là cán cân chi phó đó, nó là kết số chi thu ngoại tệ, và nó cũng là sai biệt giữa tiết kiệm và đầu tư. Nếu tiết kiệm nhiều hơn đầu tư đó, thì cán cân vãng lai đã được thẳng dư. Thế khi mà Tàu mua tiền Nhật đó, và trả bằng đồng nguyên đó, thì điều ấy có nghĩa là tư bản Tàu đã chút vào Nhật. Và nếu Nhật Bản tiết kiệm ít và thiếu tiền đầu tư ở bên trong thì sẽ hoan hỉ đón nhận cái nguồn tư bản ngoại nhập đó của Tàu. Nhưng mà họ không cần, mà nếu mà Tàu ào ạt mua tiền Nhật đấy, thì tất nhiên là tiết kiệm của Nhật đã phải giảm cùng một mức độ của thẳng dư vãng lai. Khi đó tiêu thụ của Nhật đã sẽ tăng cùng với mức độ với cái số nợ của đại quốc, là điều Nhật Bản không thể chịu nổi. Và khi đó nó đã thất nghiệp tại Nhật sẽ tăng, là điều lại còn khó chịu đựng hơn nữa. Thành Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất đã có khả năng tiếp nhận tư bản nước ngoài ào ạt đổ vào hay là rút ra, tức là chịu nổi cái gánh nặng hoặc là cái trách nhiệm của đồng Mỹ Kim là ngoại tệ phổ biến nhất. Trung Quốc thì còn lâu mới đi đến trình độ đó, thưa cô.
Dạ thưa, cho tới nay, hầu hết mọi người đều nói là nhờ vị trí của Mỹ Kim mà dân Mỹ mặc sức tiêu thụ với lãi suất hạ, và điều đó khiến nước Mỹ mắc nợ nhiều hơn, tiết kiệm ít hơn và bị nhập siêu quá nặng, tức là nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu. Đã vậy, Hoa Kỳ còn chiếm ngôi bá chủ kinh tế nhờ ưu thế của đồng bạc do họ tự nhiên phát hành, trong khi các nước có thể bị điêu đứng vì dòng tư bản chảy vào hay rút ra trong các giai đoạn bất ổn. Thưa ông, sự thật lại không phải như vậy hay sao ạ?
Tôi nghĩ đến một cái thành ngữ Trung Hoa, đó là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Trung Quốc chưa đi đến chỗ ấy cho nên mới mơ cái chuyện hão. Người ta lầm tưởng rằng các cái nền kinh tế đều cần đầu tư nước ngoài vì tư bản đưa vào sẽ tài trợ cho yêu cầu phát triển của họ. Thật ra đó, đầu tư nước ngoài chỉ có lợi cho quốc gia tiếp nhận nếu mà là kỹ thuật hay là kỹ năng mới về tổ chức và kinh doanh, và nếu mà kinh tế không tiết kiệm đủ cho cái nhu cầu về đầu tư. Sự thật thì Hoa Kỳ là một sự tiên tiến về công nghệ, và nếu mà tiết kiệm giảm đó, thì tại vì đầu tư ngoại nhập khi liên hạ mua tiền của Mỹ về đã làm ngoại tệ dự trữ. Người ta ít hiểu ra cái nghịch lý đó, vì thuần về kế toán hay là tính toán sổ sách, nếu đầu tư quốc ngoại chảy vào Mỹ thì cũng tựa như vào các nước xuất khẩu tư bản vào thị trường Hoa Kỳ đó, thì sai số hoặc là cái thặng dư về đầu tư đó so với tiết kiệm tại Mỹ tất nhiên nó bằng với lại cái số thặng dư về tiết kiệm trên đầu tư của xứ khác. Vì cái chuyện này nó quá khó hiểu đó, người ta mới oán nước Mỹ là trục lợi bất chính, trong khi đó là chính là tư bản ngoại quốc chảy vào Mỹ đó, nó mới góp phần thổi lên cái sự phồn vinh trong các năm 2002-2007 khi mà giá cổ phiếu và nhà cửa tăng vọt ở tại Mỹ. Thì khi đó đó ai cũng ca tụng cái khả năng tiêu thụ và công ăn việc làm được tạo ra trong mấy cái năm thịt đạt. Thế rồi khi mà bùng nổ cái vụ khủng hoảng tài chính năm 2008 thì sức tiêu thụ sa sút và thất nghiệp tăng ở tại Mỹ đó, đã dẫn tới cái nạn tổng dư trầm. Và so với ngần ấy quốc gia bị lao đao từ năm 2010 cho đến nay đó, thì Hoa Kỳ vẫn lại phục hồi mong nhất. Và nếu muốn tránh cái sự dao động ghê gớm mới đó, thì nước Mỹ nên áp dụng cái chế độ kiểm soát tư bản, tức là từ bỏ cái vị trí ngoại tệ dự trữ của đồng đô la. Hoa Kỳ không có làm như vậy và vẫn cáng đáng cái vai trò này, trong khi Trung Quốc thì chưa thể đảm nhận nổi và sẽ loạn to nếu mà cũng xả cản cho tư bản gọi là tự do chảy vào bược xuôi đấy thưa cô.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6:30 đến 7:30 giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31m. Thưa quý vị, chương trình phát thanh và các bài phóng sự của đài hiện được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ, xin quý vị email theo địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc gửi thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý vị cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Toàn Ban và các Linh kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.
You have been listening to Radio Free Asia.
Radio Free Asia, Vietnamese service.
Cafe, Channel 2.